Lê Minh thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần. Hoa Kỳ là một điểm đến hàng đầu trên thế giới cho rất là nhiều những sự lựa chọn khác nhau, từ du lịch, du học, làm việc, đầu tư và ngay cả chữa bệnh. Và đó là lý do vì sao mà ngày hôm nay chúng ta bàn đến chủ đề xin visa đi Mỹ để chữa bệnh. Càng lúc thì càng có nhiều người ở Việt Nam tìm tới những là điểm đến từ bên ngoài để mà chữa bệnh cho mình trong các cái sự lựa chọn y tế. Ngoài những nước gần gũi như là châu Á thì Hoa Kỳ cũng là một nơi được rất là nhiều người mong muốn được tới để chữa bệnh cho mình, nhất là những bệnh nan y, những bệnh khó trị và những bệnh mà chỉ có nước Mỹ, nước hàng đầu trên thế giới về khoa học kỹ thuật và tiên tiến y khoa thì mới có thể giải quyết được. Và đó là lý do vì sao ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu loại visa nào để giúp quý vị có thể có được cơ hội tới Mỹ để chữa trị những cái bệnh tình của mình nếu quý vị cần thiết, với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả đẹp.
Dạ, xin hỏi luật sư Khanh, mình nghe rất nhiều trước nay về các dạng visa tới Mỹ mà dạng không định cư á, thì mình nghe nói là đi học, đi làm, đi đầu tư, đi thăm thân nhân, đi chơi. Nhưng mà bây giờ nói cái chuyện là đi chữa bệnh thì cũng có thể là một cái lý do để Mỹ cấp visa để người nước ngoài tới Mỹ. Với cái visa mà đi chữa bệnh như vậy đó thì mình gọi nôm na là visa tới Mỹ đi chữa bệnh. Nhưng mà cái loại visa này theo đúng tên tuổi của nó đó, nếu cần thiết thì đó là loại visa nào? Và nước Mỹ cho những cái quy định như thế nào đối với loại visa này, thưa luật sư Khanh?
Kính thưa chị và thưa quý vị, thì trước đó là bất kỳ với những visa nào mà mình có, ví dụ là visa đi làm hay này hay nọ, lúc mà mình vào Mỹ thì mình vẫn có thể đi chữa bệnh. Nhưng mà ví dụ mình không có cách nào khác để vào Mỹ và mình không có thị thực nào khác để vào Mỹ và mình muốn qua Mỹ để chữa bệnh đó, thì cái visa thông thường mình sẽ xin nó sẽ là cái B2. Thì quý vị mà theo dõi đài, quý vị có nghe rất nhiều lần về vấn đề visa đi du lịch B1, B2. Cái sự khác biệt giữa B1 là nó là cái visa B1 là cho những cái người mà có doanh nhân họ muốn qua Mỹ để về vấn đề cho cái một cái quá trình nào để làm việc của họ mà đi dự những cái hội nghị gì liên quan với doanh nhân. Còn về cái B2 á là cho toàn bộ những trường hợp khác, giống như những người muốn đi qua Mỹ để mà đi du lịch nè, đi thăm gia đình, hoặc là trong tình trạng ngày chủ đề ngày hôm nay mình sẽ nói đi chữa bệnh. Còn ngoài ra họ cũng vẫn có thể dùng cái B2 để mà đi những cái hội nghị nếu mà họ muốn đi. Nếu mà họ không phải doanh nhân mà ví dụ họ muốn đi một cái hội nghị mà ví dụ giống như có một cái ông, một cái người rất nổi tiếng, họ dạy những cái khóa học yoga đi, họ mở một cái hội nghị rất là lớn, mình vẫn có thể xin visa vào Mỹ với những cái mục đích đó, giống như mình đi cái hội nghị yoga này. Hoặc là ví dụ là mình muốn vào Mỹ mà mình muốn học mà một cái khóa rất là ngắn, mà cái vấn đề là những cái khóa này nó không phải là qua bên trường đại học hay như thế nào, nó chỉ giống như là một cái khóa kỹ năng này thôi, mình có thể dùng cái đó để mình vào. Hoặc là có một trường hợp nữa, và cái trường hợp này cũng rất là hạn chế, thì mình có thể xin visa để qua Mỹ để đẻ. Nhưng mà lúc mà mình xin để mà qua Mỹ để đẻ, mình phải chứng minh rằng là mình không có ý định rằng là mình sẽ cho người con của mình quốc tịch sau khi đẻ. Nhưng mà trên thực tế cái đó mình né không được, tại vì một khi cháu mà được đẻ bên Mỹ thì nói chung là quốc tịch Mỹ sẽ có sẵn sàng luôn. Nếu mà mình có thể coi như là chứng minh được những cái này đối với cái người bên lãnh sự quán và đại sứ quán đó, mà mình chứng minh được là không phải cái ý của mình là qua đó đẻ để mà cho lấy quốc tịch, mà bởi vì mình có lý do nó mình phải qua đó đẻ, thì nếu mình có thể chứng minh được cái đó thì bên bên Bộ Ngoại giao họ có thể cấp cái visa B2 cho mình để qua bên Mỹ để đẻ. Nhưng mà tình trạng này rất là hiếm, hiếm vô cùng luôn, chứ không phải là mình nói mình có là mình làm được. Nên quay ngược lại đó là cái B2, cái visa B2 á, cho chủ đề ngày hôm nay là những cái visa mà mình là cái visa mà mình cần sẽ xin nếu mình có ý định là qua Mỹ để mà chữa trị bệnh.
Dạ. Như vậy thì B1, B2 là mình nói rất nhiều rồi, tại vì nó nằm trong cái dạng visa tới Mỹ du lịch, đi tham quan hoặc là đi thăm thú hoặc là đi dự hội nghị làm ăn vân vân. Thì ở trong cái B1, B2 thì cái B2 đó đặc biệt là nó cũng có một cái dành riêng cho những người tới Mỹ cũng tham quan, nhưng mà không phải tham quan thắng cảnh mà là có thể là tham quan những cơ sở y tế để điều trị bệnh tật, mình có thể hiểu nôm na như vậy. Như vậy thì B2 là dành cho những người muốn tới Mỹ chữa trị có cái mục đích về y khoa có nhu cầu về được chăm sóc y tế, trong đó kể cả là nhu cầu sinh đẻ, nhưng mà phải chứng minh là mình sinh đẻ không vì là mình muốn con mình có quốc tịch Mỹ, mà vì là mình có cái sự khó khăn, cái ca mổ xẻ, cái ca sinh đẻ của mình nó quá khó khăn ở trong nước của mình, không thể nào thực hiện được. Mình muốn có sự can thiệp y tế tiên tiến của Mỹ thì lúc đó mình cũng có thể xin cái visa B2 để đi sang Mỹ sinh nở với cái lý do là về y tế, về sự cần thiết y tế, chứ không phải là về những cái lý do khác. Như vậy thì bây giờ nói về chuyện là đi tới Mỹ để chữa bệnh, thưa luật sư Khanh, mà khi mà mình xin cái B2 này, dĩ nhiên người ta sẽ hỏi cái B2 này nó có rất là nhiều những cái công dụng khác nhau. Người ta sẽ hỏi là nếu quý vị muốn dùng cái B2 này để đi chữa bệnh thì người ta sẽ đòi hỏi những gì đính kèm, tại vì mình không thể nào mình nói là đi du lịch rồi sang đây mình chữa bệnh được, phải không ạ? Nếu mình có mục đích chữa bệnh là mình phải chứng minh ngay từ đầu thì mình mới có được cái B2 để đi chữa bệnh, chứ còn nếu mà cầm cái B2 đi du lịch mà qua đây chữa bệnh thì không bệnh viện nào nhận cả, rồi cũng không có đầy đủ giấy tờ, cũng không hợp lệ. Như vậy thì xin hỏi luật sư Khanh, B2, visa B2 để đi chữa bệnh đó thì cần phải chứng minh những gì, và những ai thì đầy đủ điều kiện hợp lệ để xin visa B2 đi chữa bệnh?
Để trước khi Khanh nói này thì Khanh xin phép Khanh chỉnh lại cái những gì chị mới vừa nói một chút thôi. Thì với cái, nếu mà mình có một cái visa đi du lịch vào Mỹ rồi đó, thì cho dù cái lý do mình qua Mỹ như thế nào, mình ví dụ là mình ví dụ trước khi mình qua Mỹ mà mình không có bệnh gì, hoặc là mình cũng có bệnh nhưng mà nó không có nặng gì mấy, và mình có cái visa đi du lịch, và một khi mình du lịch qua Mỹ rồi, có thể mình có mình muốn đi chữa bệnh như thế nào thì cái đó nó vẫn cho phép mà mình vẫn có thể đi bệnh viện, mà bệnh viện họ cũng không có để ý tới cái vấn đề rằng là cái khả năng của mình ở lại bên Mỹ như thế nào. Họ chỉ để ý là vấn đề là mình có đủ tiền để không mình chi trả cho họ hay không thôi. Thì nên vì vậy một khi mà cái này Khanh nói như vậy, bởi vì ví dụ mà quý vị đã nắm trong tay cái visa B2 rồi, cho dù bất kỳ là lý do quý vị xin cái B1, B2 đó ra như thế nào, mà lúc mà quý vị qua Mỹ, quý vị có muốn đi khám bác sĩ này nọ cũng thoải mái, hoặc đi vô bệnh viện cũng rất là bình thường, không có vấn đề đâu. Còn
miễn
nếu
là có đủ khả năng chi trả thôi, tức là
miễn,
trong lúc
miễn là
đi
mình
du
có
lịch.
đủ khả năng chi trả và có bệnh viện nào đó họ nhận mình vào để mà họ lo cho mình thì cái đó không sao cả, không hề vấn đề. Hoặc là ví dụ lúc mà quý vị qua Mỹ đi du lịch đi, là xong, xin lỗi nha, nếu mà quý vị bị tai nạn xe cộ, quý vị phải vô bệnh viện nằm, thì cái visa đó nó không có hạn chế cái vấn đề là quý vị có vô
Được
bệnh
chăm
viện
sóc
hay
sức
không.
khỏe.
Có đó thoải mái, quý vị muốn làm gì làm, nhưng mà trong cái phạm vi rằng là quý vị qua Mỹ, quý vị chỉ ở lại được trong thời gian đó thôi, trong thời gian 6 tháng rồi, còn nếu muốn xin thêm, gia hạn thêm. Còn ngoài ra, họ không có hạn chế là quý vị muốn làm cái gì hợp pháp bên Mỹ thì quý vị có thể làm dưới cái quy chế của cái visa đó thôi nhé, chứ không phải là mình muốn mình qua Mỹ mình visa đó mình đi làm thì cái đó nó không có hợp pháp với cái quy chế của visa đó. Thì đó, bất kỳ những gì cái visa đó cho mình phép mình làm thì mình có thể làm, mà mình đừng có vi phạm những cái mà visa nó nói không được làm. Còn ngoài ra là mình muốn làm thì mình làm, visa không có để ý tới. Rồi
Còn
còn ví
với
dụ
trường hợp mà những người mà đặc biệt họ cần phải chữa trị bệnh tật ngặt nghèo của họ ở Việt Nam không được, thì họ muốn được tới Mỹ để được chăm sóc, để được cứu mạng, thì họ xin cái B2 này, thì họ là những ai, rồi họ phải chứng minh những điều kiện gì thì mới được cái visa để tới Mỹ chữa bệnh?
OK, cái trường hợp thứ hai là ví dụ là quý vị đang có bệnh mà quý vị đang ở nước ngoài và mình muốn xin visa vào Mỹ để mình điều trị, thì cái đầu tiên mình phải chứng minh đó rằng là một là cái bệnh tình của mình là có thật, và cái bệnh tình của mình là có thể là mình cần phải đi chuyên gia điều trị nước ngoài. Và cái mà thông thường nhất ngay lúc này để mà xin họ xin visa để vào Mỹ để chữa trị là về vấn đề ung thư. Thông thường những ung thư về giai đoạn cuối, giai đoạn 4 á, thì có nhiều gia đình có như là có tiền và có khả năng thì họ muốn đưa người thân nhân của họ đi qua Mỹ để điều trị tốt nhất, bởi vì thông thường ai cũng nghĩ rằng là bên Mỹ là cái nơi mà điều trị tốt nhất về ung thư, bởi vì có rất nhiều bệnh viện họ chỉ chăm về điều trị ung thư thôi. Giống như Houston thì nó còn có một cái gọi là MD Anderson Cancer Center, thì cái trung tâm MD Anderson này là rất là nổi tiếng về chữa trị ung thư mà toàn bên toàn nước Mỹ và thế giới, thì có rất nhiều người ta muốn xin vào MD Anderson để mà chữa trị về ung thư của họ lúc họ giai đoạn cuối. Thì ví dụ bây giờ bên Việt Nam, quý vị có một người thân nhân đang bị giai đoạn cuối, hoặc là có thể giai đoạn đầu, giai đoạn 2 hay hoặc giai đoạn 3 như thế nào cũng được, và quý vị đã liên lạc với bên bệnh viện MD Anderson rồi, và ví dụ là quý vị nói là OK, bây giờ chúng tôi muốn đưa người thân nhân này qua bên MD Anderson để mà chữa trị, và hai bên làm việc với nhau rồi, thì MD Anderson sẽ đưa ra báo giá và sẽ đưa và ví dụ mình đồng ý với cái báo giá đó rồi thì bắt đầu MD Anderson sẽ phải đưa ra một cái lá thư và cái này là những cái bộ hồ sơ mà mình sẽ cần. Họ sẽ đưa ra một lá thư, họ nói rằng ok, họ chấp nhận, họ sẽ nhận người bệnh nhân này vào để chữa trị như vậy theo cái lịch sử của người bệnh nhân. Và một khi mình có cái tờ giấy đó từ bên bệnh viện và bệnh viện họ sẽ có một cái giống như là cái sổ sách về vấn đề là sẽ chi tiêu bao nhiêu để mà chữa trị cho cái người bệnh nhân này, mà họ sẽ làm một cái hồ sơ hoàn chỉnh họ gửi về cho bên người bên Việt Nam để bắt đầu làm hồ sơ để xin. Thì bên Việt Nam cái người bệnh nhân mà muốn xin á thì họ sẽ có một cái lịch sử của cái hồ sơ bệnh tật của họ, bệnh như thế nào, đã được chữa trị như thế nào rồi và đi vào giai đoạn nào rồi, và bây giờ lại bên bệnh viện bên Mỹ đã có một cái hồ sơ chấp nhận để nhận những người này qua để chữa trị. Mình có hai yếu tố đó rồi, cái yếu tố cuối cùng là tiền. Ok, tiền một là cá nhân của mình chứng minh rằng mình có đủ khả năng để trả hết những cái chi phí bệnh viện đã liệt kê ra, giống như chi phí cho bệnh viện, chi phí nằm ở ngay lúc bệnh viện và chi phí đưa đi đưa về nếu mà cần thiết. Một là mình chứng minh cái khả năng đó mình có ngay lúc này, bởi vì mà cái tiền mình có trong tài khoản ngân hàng, hoặc hai nếu mình không có cái khả năng để chứng minh cái đó thì mình chứng minh là có người khác họ ký cam kết và họ chứng minh ra là họ có tiền để mà họ sẽ chi trả cho hết những cái tài khoản này của mình. Có thể họ có nửa ngay lúc này nhưng mà họ vẫn có thể chứng minh rằng là họ đang có tiền, họ đang đi làm, họ có thu nhập và cái thu nhập đó sẽ đủ chi trả cho những cái khoản số mà bệnh viện đã đưa ra. Với những cái bằng chứng như vậy thì mình sẽ chứng minh hết, mình gửi hết, mình làm cái đơn DS-160 xong tới lúc mình lên lịch phỏng vấn á, mình sẽ đem hết vào cho bên lãnh sự quán hoặc đại sứ quán, họ sẽ duyệt hết hồ sơ đó. Cái đó nó đi xa hơn nữa là về vấn đề bằng chứng á. Một á, là mình chứng minh rằng cái thu nhập của mình là bao nhiêu. Hoặc hai, mình chứng minh được trong tài khoản ngân hàng của mình hiện tại mình đang có bao nhiêu. Hoặc ba, mình chứng minh là mình khai thuế mình có bao nhiêu. Thì ba cái đó thông thường bên Việt Nam thì lúc mình khai thuế thì mình khai rất là ít, nên vì vậy cái vấn đề rằng là mình sẽ nói là trong tài khoản ngân hàng mình có bao nhiêu. Lúc mà mình làm những cái visa này á, nếu quý vị có nhà cửa và sổ đỏ, cái đó mình không có thể áp dụng coi như là số tiền đó mình chi trả được, mình phải coi số tiền thực tế ngay lúc này mình có để mình chi trả cho những người này là bao nhiêu. Ví dụ mà thân nhân của người mình bên Việt Nam không có đầy đủ thì mình có thể mình mà có thân nhân bên Mỹ hoặc là thì mình có thể nhờ thân nhân bên Mỹ để làm. Có nhiều người ta hỏi à bây giờ nếu mà tôi có thân nhân ở một nước khác nữa, coi như một nước thứ ba nữa họ muốn làm này có được hay không, thì mình cũng vẫn có thể làm nhưng mà những cái yếu tố này nó sẽ không có coi như là nó sẽ không có nặng quá trên cái bàn cân á. Những cái yếu tố của người từ nước thứ ba họ làm để họ nói họ chứng minh để mà cho cái bảo trợ tài chính cho mình á thì nó sẽ không có nặng
Đủ
bằng
mạnh
ví dụ đủ mạnh để so với một người bên Mỹ họ làm.
Dạ, như vậy đó là có ba cái cần phải biết, tức là thứ nhất là mình phải liên lạc với bệnh viện và được bệnh viện nhận thì mới được, chứ còn chưa có bệnh viện nào nhận thì họ cũng không có đồng ý cho mình cấp một cái visa để đi tới Mỹ chữa bệnh. Phải có một cái sự dàn xếp bệnh viện nhận rồi, chứng minh bệnh tình rõ ràng, có hồ sơ bệnh án và bệnh viện nhận. Thứ hai là phải chứng minh là mình đầy đủ tiền bạc để có thể tức là lo được cái khoản là viện phí đó. Và nếu mà mình không có đầy đủ đó thì mình cũng có một người bảo trợ tại Mỹ hoặc một người bảo trợ nào ở một nước thứ ba cũng được. Thế thì thí dụ như mình có một người bảo trợ tại Việt Nam thì được không?
Được chị, nếu mà cái người bảo trợ từ Việt Nam mà mình họ có thể chứng minh rằng là cái tiền họ có trong tài khoản ngân hàng và họ sẵn sàng họ đẩy tiền đi để mà qua bên bệnh viện á, hoặc là họ đã trả trước một cho bệnh viện một con số rồi thì mình có thể chứng minh mấy cái đó thì nó sẽ mạnh hơn. Thì tại cái này cũng rất là tùy theo gia đình. Có nhiều lúc á, mình có cách rằng là mình làm việc với bên bệnh viện trước, mình nói tôi sẽ đặt cọc một số tiền với bệnh viện để mà coi như là tôi có cái từ Việt Nam cứ thích dùng là gọi từ thiện ý thiện chí, tôi có cái mục đích là tôi không muốn làm việc với bệnh viện để mà đưa người thân nhân của tôi qua, tôi sẽ trả một con số trước đặt cọc, nếu thân nhân tôi qua được thì ok, bắt đầu mình sẽ trả theo tiến độ và mình sẽ trả theo cái lịch trình để mình cần phải trả. Còn ví dụ thân nhân qua không được thì bệnh viện họ sẽ trả lại số tiền đó, thì mình sẽ làm việc với bệnh viện như vậy và nếu bệnh viện họ đồng ý mình ký hợp đồng của họ thì mình xin nộp hết những cái bằng chứng đó vào, có nghĩa là bằng chứng là một mình đã trả tiền rồi, hai mình cũng có hợp đồng với bệnh viện luôn rồi, thì đối với những trường hợp như vậy thì mình sẽ cái bằng chứng của mình nó sẽ mạnh hơn
Mạnh hơn.
so với mình chỉ nói rằng là yes, tôi có đủ số tiền đây này và bệnh viện họ cần bấy nhiêu tiền đây này, tôi sẵn sàng tôi đi, nhưng mà thực tế chưa có gì trao đổi giữa cả hai bên. Thì nếu mà mình có thể bước đi một thêm một bước nữa, có nghĩa là ký hợp đồng với bệnh viện và đẩy một số tiền trước, nhưng mà trong cái đó mình nói rất là rõ và mình phải làm sao để mình lách cái vấn đề coi như đây là một cái số tiền đặt cọc trong tình trạng mình nhận được hồ sơ, trong tình trạng mình nhận được thị thực, tại lãnh sự họ không thích những cái câu như vậy. Thì trong cái lúc mà mình làm hợp đồng mình phải làm rất là kỹ, mình nói là đây ok cái tiền này tiền đặt cọc trước, để mà một khi nếu mà có bệnh viện
Visa
gặp
thì
thì coi như đây ok xong. Mình không
dạ
muốn nói gì về cái hoàn hoàn tiền hay như thế nào, nhưng mà nếu cần thiết mình sẽ có một cái đồ hợp đồng riêng, hoặc là nói như thế nào về bệnh viện họ họ sẽ trả lại cho mình thì cái đó chuyện khác. Nhưng mà mình làm như vậy thì lãnh sự họ mới ok, họ thấy là ồ mình cũng đã thực tế mình cũng đã có tiền trao qua rồi, hoặc là mình đã có một cái bước đi hơn nữa rồi, thì cái đó nó sẽ
Dạ,
tăng
và
cho.
đó tạo cho họ cái niềm tin là đây là một cái ý định nghiêm túc, một cái việc làm thật sự là đúng như vậy, người thật việc thật. Nhưng mà thường thường mà những cái visa mà tới Mỹ mà không phải định cư đó thì người ta luôn luôn lo ngại rằng là cái mục đích là tới để tìm cách ở lại. Thì visa du lịch, du học hay đi đầu tư, đi làm ăn gì đó, người ta cũng đòi hỏi mình chứng minh là phải có một cái gì đó lôi kéo mình trở về. Thì đối với cái chuyện mà mình xin visa đi tới Mỹ trị bệnh á, thì cái việc mà đòi hỏi chứng minh là mình phải quay trở về sau khi mình kết thúc điều trị, nó có hay không và nó nặng nhẹ như thế nào?
Vẫn nó là một cũng là một bộ phận, và nó cũng tương xứng với cái vấn đề mình phải chứng minh là mình đang cần phải đi trị bệnh, tại vì cái đó là cái đòi hỏi của tất cả những cái B1, B2 visa, là mình phải chứng minh là mình có gì để níu kéo mình quay trở về. Thì ví dụ đó nhé, mà bây giờ ví dụ Khanh đi, Khanh là người ở bên Việt Nam, Khanh bị giai đoạn cuối, có thể Khanh sẽ mất trong vòng 6 tháng, mà thì trước hết Khanh sẽ xin đi qua bên bên MD Anderson để mà chữa trị. Có thể Khanh có tiền hoặc có thể là có người thân nhân của Khanh có tiền, họ sẽ làm những hồ sơ đó. Còn riêng cá nhân của Khanh, ít nhất Khanh cũng phải chứng minh rằng cho dù Khanh chỉ có 6 tháng để Khanh sống, hoặc là bác sĩ nói Khanh chỉ còn có 6 tháng, cho dù cái tình trạng như vậy, Khanh cũng phải chứng minh rằng là một, Khanh có cái gì đó bên Việt Nam để mà Khanh quay về, một là tài sản hoặc là nhà cửa. Nếu mà Khanh không còn gì nữa thì ít nhất Khanh cũng phải viết một lá thư, cái lá thư tường trình rằng là có thể là trong thời gian vừa qua Khanh đã bán tài sản để chữa trị rồi, Khanh chỉ còn một số tiền này nữa thôi để mà đi qua Mỹ để chữa trị. Và nếu chữa trị không thành công mà Khanh mất thì Khanh mất thôi, tiền vẫn có đủ để mà lo hậu sự. Còn nếu mà chữa trị ok, kéo dài được cuộc sống, thì Khanh sẽ quay về trở lại với số tiền Khanh có, và mình sẽ viết lá thư đó. Ví dụ trong tình trạng mình không còn tài sản, mình không còn gì nữa, không có vợ không có con, còn nếu mình có vợ có con hoặc có chồng có con hoặc có nhà cửa hoặc có tài sản, mình vẫn chứng minh hết cái đó, mình chỉ nói là mình đi qua mình chữa bệnh xong mình về. Và cái chữa bệnh này á, có nhiều lúc cái từ chữa bệnh nó phong phú lắm. Có thể có quý vị đang coi đài, quý vị sẽ hỏi tôi muốn đi chỉnh sắc đẹp thì sao, tôi
Đấy
muốn
là khỏi bệnh.
nhưng mà cái từ bệnh này này, cái từ bên luật nó cho phép nó gọi là medical reason. Medical reason nó bao gồm tất cả những việc, bao gồm làm sắc đẹp, nó cũng gọi là medical treatment.
Tức là
Thì
lý do về y tế có can thiệp
lý
hay không?
do về y tế đúng, nhưng mà cũng tùy theo, quý vị phải nhớ, cho dù cái từ ngữ nó cho phép mình xin, nhưng mà không có đồng nghĩa rằng là lãnh sự quán họ sẽ đồng ý những cái sự việc đó, bởi vì họ sẽ cân nhắc coi như nó nặng hay nó nhẹ như thế nào để mà cho mình đi. Thì anh biết có nhiều nước họ cũng xin, những người họ cũng xin visa vào Mỹ để mà làm thẩm mỹ, về cái đó có chứ. Nhưng mà Việt Nam cũng có thể xin như vậy, nhưng mà giống như Khanh nói, nó cũng sẽ tùy cái sự nặng nhẹ của cái hồ sơ đó như thế nào để mà mình được xin cái visa. Tại vì quý vị nên nhớ, Việt Nam là một trong những cái nước mà nước Mỹ lúc nào nói là cũng phải rất là cẩn thận, bởi vì cái nguy cơ làm visa
Gian
giả ở
lận.
Mỹ, gian lận rất là cao, nên vì vậy nó mới khó cho những người còn lại, chứ không phải rằng là những người thực tế là họ làm sẽ khó bởi vì cái tiền sử trước đó và cái lịch sử. Còn ngoài ra là nếu mà bình thường mà Việt Nam của mình không nằm trong danh sách đó, thì cho dù mình làm cái visa mình nói là tôi muốn đi qua làm thẩm mỹ, phần lớn lãnh sự họ cũng đồng ý cái chuyện đó luôn.
Với những nước khác á, thì cái chuyện này nó dễ dàng hơn, nhưng mà với những nước mà có rất nhiều tiền lệ về gian lận visa, về gian lận di trú Mỹ đó, thì họ sẽ đề cao cảnh giác, trong đó có Việt Nam hoặc là Trung Quốc. Thì cho nên là cái khâu mà xin visa từ hai cái nước này tới Mỹ đó nó vẫn là khó khăn hơn, đặc biệt là cái khâu phỏng vấn. Thưa luật sư Khanh, mình nói là cái lý do y khoa can thiệp y tế đó thì nó bao gồm luôn cả chữa bệnh cũng giống như là thẩm mỹ, nhưng mà thí dụ như là có những cái mà thẩm mỹ mà ở Việt Nam có làm được hoặc là những nước gần Việt Nam có làm được mà mình đi xin qua tới Mỹ thì cái chuyện đó nó không thuyết phục, đúng không? Thì như vậy thì có nêu rằng cái lý do là khi mà tôi thuyết phục nhà phỏng vấn á, thì tôi phải chứng minh rằng cái điều này ở Việt Nam tôi làm không được hay không?
Dạ không chị, cái đó mình không cần phải chứng minh như vậy. Mình chỉ chứng minh rằng là bên Mỹ có một bệnh viện và một bác sĩ họ nhận mình vào để họ chữa trị cho mình thôi. Mình không có cần phải chứng minh là cái sự chữa trị này nó có bên Việt Nam và như thế nào. Tại vì thực tế ra là ở nước nào cũng có cái nền y tế của họ. Và ví dụ gần Việt Nam cũng có vài nước y tế rất là tốt, giống như ví dụ một là bên Thái Lan này, hoặc hai mình đi qua Singapore này, hoặc đâu gần bên Nhật Bản hoặc bên Đại Hàn, những nước đó ngành y tế cũng rất là tốt, mình không có cần phải chạy thuốc qua Mỹ. Nhưng mà Mỹ họ cũng biết những cái đó, nhưng mà họ không có bắt buộc rằng là mình phải tìm một cái ngành, coi như mình phải tìm một cái nước nào khác gần hoặc cái nền nền y tế của mình nó làm được và nhưng mình không chịu. Nhưng vấn đề rằng là chỉ có bên Mỹ hoặc bác sĩ nào bên Mỹ nhận và mình có đầy đủ những cái đòi hỏi đó thì mình có thể xin qua Mỹ, cho dù cái nền y tế bên Việt Nam là coi như đứng số 1 về cái vấn đề gì đó đi, mà mình không muốn chỉ bên Việt Nam, mình muốn qua nước ngoài mình vẫn có thể xin được.
Dạ. Còn một cái lý do khác đó là thường thường là người ta bắt buộc chứng minh đi về á, thì đối với những cái trường hợp khác như du lịch, du học hay cái gì thì dễ chứng minh đi về lắm, nhưng mà cái người bệnh á thì cái sự chứng minh đi về này nó dường như nó hơi khó khăn, là vì nhiều khi người ta cũng có thể nghi ngờ là bệnh quá nặng, giai đoạn cuối rồi làm sao về được. Thì cái đó cũng là một cái sự khó khăn để người ta đánh cho mình cái hồ sơ đậu. Thì những cái người mà bệnh quá nặng hoặc là những cái người mà không có nhiều cái cơ hội sống sót đó, thì làm sao họ chứng minh được điều này?
Thì cái đó nó cũng quay ngược về lúc mà cái bệnh viện mà bên Mỹ họ nhận mình về, trong cái hồ sơ đó mình sẽ coi là cái từ prognosis là có nghĩa là cái từ Việt Nam mình gọi là gì chị, cái dự đoán của họ là ví dụ mình sẽ sống bao
Chẩn
lâu,
đoán.
cái cảm đoán của họ cho và xong họ coi cái hồ sơ của mình, họ sẽ dự đoán mình sống bao lâu á. Thì trong nếu mình làm việc với bên bệnh viện mình có thể nhờ bệnh viện viết luôn, có nghĩa rằng là có thể nếu mà chữa trị tốt thì có thể kéo dài cuộc sống lâu hơn. Nhưng mà nếu mà trong tình trạng không tốt quá thì chúng tôi sẽ không có chữa trị nữa, chúng tôi sẽ cho trở về. Nếu mà trong cái lá thư có nói rõ như vậy thì mình sẽ có hai trường hợp để mình nói. Một là mình sẽ nói rằng là yes, tôi có tính rằng là tôi đi qua đó tôi chữa trị, nếu mà không có khả quan gì tốt quá thì tôi sẽ đi về liền và tôi có mua vé rồi, đây là tôi chỉ cần đổi ngày về thôi. Thì trong những cái tình trạng đó mình có thể chứng minh cho họ thấy được. À, còn ngoài ra cho dù như thế nào mình vẫn có thể mua vé được, nhưng mà mình có thể nói là mình có thể đổi ngày đi, tại vì tùy theo mình chữa trị bên Mỹ như thế nào. Nếu mà chữa trị tốt thì tôi sẽ cố tôi ở tới gần cái 6 tháng cố định đó rồi xong tôi về, hoặc nếu mà cần ở thêm mà bệnh viện nói tôi cần ở thêm thì tôi sẽ xin gia hạn thêm. Còn nếu mà chữa trị không tốt, tôi đã có vé về rồi đây này nhưng mà tôi chỉ cần đổi ngày thôi,
Coi như là
mình mua vé khứ hồi xong mình chỉ cần gọi và mình đổi và mình chứng minh được là cái vé này là vé khứ hồi có thể thay đổi được ngày, thì cái đó nó sẽ có một cái trọng lượng so với lúc mà mình nói chuyện với bên người nhân viên lãnh sự quán hơn là không.
Coi như là hai cách để mà thuyết phục, coi như là nặng ký hơn á. Cái thứ nhất là mình đã có cái sự đặt cọc tiền bạc với bệnh viện, và bệnh viện đã nhận mình có hợp đồng đàng hoàng tử tế rồi, tức là tiền đã trao rồi, chúng tôi không thể nào đổi ý hay là không phải là có chuyện là giả bộ được, tại vì tiền tôi đã nộp cho bệnh viện thì làm sao giả bộ. Chuyện thứ hai là tôi có vé khứ hồi, tức là đây là ý định nghiêm túc tôi đi và tôi đã có ý định về, thì cái đó là nó sẽ thuyết phục người ta tin tưởng mình hơn. Có nhiều người hỏi là cái sự chứng minh này là nếu mà tôi không có được cái sự chứng minh của bệnh viện, tôi có cái lá thư của bác sĩ thôi được hay không?
À, cái vấn đề là bác sĩ không có phải là bệnh viện, tại vì vấn đề là nếu mà mình qua để mình đi bác sĩ để mà chữa trị á, thì cái này nó cũng sẽ làm khó quý vị, bởi vì thực tế ra mà nếu mà quý vị chỉ đi bác sĩ mà ví dụ bác sĩ đó họ chỉ có phòng mạch bình thường thì phần lớn là cái hồ sơ quý vị nó sẽ rớt, tại vì bác sĩ ở đâu cũng có hết. Nói chung là bên Việt Nam cũng có, mà điểm mà qua đó mà bác sĩ này họ không có phòng mạch để mà, hoặc là ví dụ họ có phòng mạch mà họ phòng mạch rất là đơn sơ để mà chỉ khám không thôi,
Không
thì
phải
cái
là
đó
một bệnh viện chuyên
nó không phải
khoa
một
đúng
bệnh
không?
viện thì cái đó nó cũng không có mạnh lắm trong hồ sơ quý vị. Nên vì vậy lúc mà ngay lúc đầu Khanh nói là cái bệnh viện nào đó chấp nhận để mà nhận mình vào để chữa trị về cái vấn đề nào đó, Ví dụ một bác sĩ thẩm mỹ, họ có cái viện thẩm mỹ của họ, họ có một cái trụ sở. Yes, những người đó như vậy có ok. Còn ví dụ những người bác sĩ bình thường, họ chỉ có cái phòng khám mạch rất là bình thường thôi, không phải là cái viện cũng không phải là gì nữa, họ chỉ khám là gọi là general practitioner, có nghĩa bác sĩ thông thường thôi. Thì những người lá thư từ những người đó nó thực tế nó cũng không ăn nhầm gì mấy, nếu mà lãnh sự quán họ có hỏi thêm vậy quý vị sẽ chữa trị ở đâu, chữa về bệnh gì, tại người này họ không có nói là cái đặc biệt của họ là cái ngành đặc biệt chuyên môn của họ là ngành gì, nên vì vậy tại sao chúng tôi phải cấp. Nên vì vậy không biết có nhiều người sẽ, hoặc là trong trước đây hoặc trong tương lai cũng sẽ còn người, nhiều người người ta chỉ nghĩ là một cái lá thư từ bác sĩ sẽ đủ, không đủ đâu. Giống như có nhiều rất nhiều người ta nghĩ một lá thư mời của người thân nhân của họ bên Mỹ mời họ cũng rất là đủ, nhưng thực tế không không bao giờ đủ cả. Mình có càng nhiều thông tin để mà liên quan tới những gì mình cần, hoặc là những cái bệnh tật mà mình cần chữa trị, và những cái bệnh viện bên Mỹ họ là chuyên môn về những cái vấn đề chữa trị những bệnh đó, thì cơ hội mình càng cao, chứ không phải là chỉ nói là tôi muốn đi qua đây tôi gặp người bác sĩ này để chữa trị, nó không phải.
Ngoài những cái hợp đồng với bệnh viện, ngoài những cái sự gọi là đã liên kết với bệnh viện, được bệnh viện nhận rồi, có sự đồng ý của bệnh viện, có sự chuẩn thuận của bệnh viện rồi, thì cũng có những cái là văn kiện kèm theo để chứng minh xác thực hơn là người ta chẩn đoán quý vị bệnh gì, rồi người ta đưa cái phác đồ điều trị cho quý vị như thế nào, bệnh này sẽ trị như thế nào, bao nhiêu thời gian, rồi sẽ là rồi sẽ là nằm ở đâu, trị cái gì và bao lâu, thì những cái chi tiết đó nó sẽ làm cho cái hồ sơ của mình thuyết phục hơn, chứ không phải là những cái đơn giản tổng quát là một người bác sĩ chứng nhận là tôi thấy ông bệnh này ông nên đi qua đây là được, không phải như vậy. Cho nên là trong cái hồ sơ càng chi tiết với những cái đầy đủ những cái lý do và bệnh án, rồi hồ sơ về gọi là phác đồ điều trị, rồi thời gian họ chẩn đoán sẽ điều trị bao nhiêu, thì cái đó nó sẽ nặng ký hơn, nó sẽ giúp quý vị nhiều hơn. Rồi bây giờ nói về cái chi trả đó, thưa luật sư Khanh, thì thí dụ như là một người mà họ không có đủ chi trả đây, họ nói họ có bà con bên Mỹ sẽ phụ họ, sẽ bảo trợ đài thọ cho họ, thì cái lý do đó có khiến cho nhà phỏng vấn nghi ngại là vì ô có người thân thì chắc qua chắc ở lại hay không, tại vì hầu hết đó, người ta sợ là đi Mỹ mà nói có người thân thì sẽ rất là khó cho mình. Thì
Dạ không chị, thưa chị không, mà tại vì mình có hai cách để mà mình chứng minh là mình có khả năng để mình chi trả cho những cái tài khoản, cái chi phí này. Một là chính bản thân của mình có tiền mới mình trả, hoặc hai á, nếu mà mình không có tiền thì mình có thể nhờ người thân ở bên, giống như Khanh nói ngay lúc đầu là người thân bên Mỹ thì nó sẽ có một cái sự coi như là nặng ký hơn so với những người từ nước khác. Thì cái người thân bên Mỹ có thể làm cái đơn I-134, đơn bảo trợ tài chính mà không có, nó gọi là non binding, có nghĩa là nó không
ràng
có
buộc,
ràng buộc,
ràng buộc.
giống như cái 864, cái I-134 này nó không có ràng buộc giống như cái I-864, rằng là cho dù mình ký đi và ví dụ mình không làm thì trên luật pháp mình cũng không có bị gì cả. 864 thì khác, mình ký đi mình không làm thì cái người mình bảo lãnh họ có thể kiện mình ra tòa. Còn cái I-134 thì không cần thiết. Thì thông thường trong những cái hồ sơ xin visa đi du lịch này này, và những cái visa khác về vấn đề không định cư á, nếu mà cần cái bảo trợ tài chính thì thông thường mình sẽ làm cái đơn I-134 này, và cái người làm cái đơn I-134 họ sẽ chứng minh rằng là một là họ có quốc tịch Mỹ, hoặc là họ có thẻ xanh, hoặc ba họ đang có cái visa ở lại Mỹ làm hợp pháp. Ba cái đó là cái một trong ba cái là họ phải có. Cái thứ hai á, là họ phải chứng minh rằng là một là họ có tiền trong tài khoản ngân hàng của họ đủ để chi phí cho cả những chi phí. Hoặc hai, nếu họ không có tiền thì họ khai thuế và cái số mức lương của họ làm cũng rất là cao, nên nếu cần thiết họ sẽ có thể trả dần. Hoặc ba, họ phải chứng minh này là họ đang có công ăn việc làm, và công ăn việc làm sẽ trả một cái số lương cố định như vậy. Thì ba cái yếu tố đó, cái người làm cái đơn bảo trợ tài chính I-134 này có thể làm ký xong hết, gửi hết cái hồ sơ này về cho người xin thị thực bên Việt Nam á, để mà đem vào sự để mà có cuộc phỏng vấn, và tới
Nhưng
lúc
mà
đó
nếu như cái người đó là thân nhân gần, anh chị em hoặc là ba mẹ con cái gì đó, hoặc là vợ chồng gì đó, thì người ta có nghi rằng ôi như vậy thì cái người này đi qua rồi chữa bệnh rồi có đây thân nhân rất gần là sẽ ở lại luôn không?
Thông thường nếu mà trước hết mình sẽ loại từ từng người một nhé. Vợ chồng thì thông thường sẽ không có chuyện này đâu, tại vì cả hai sẽ ở bên Việt Nam thay vì một người bên Mỹ một người Việt Nam. Cái đó cái xác suất đó rất là thấp, nên mình có thể loại đó ra. Con cái ok không thành vấn đề. À, tại vì vấn đề con cái có thể đi du học xong rồi ông bà vẫn có thể chọn ở lại, xong sau này ông bà bệnh con cái để mà một làm giấy tờ bảo lãnh hoặc qua nói qua đây chữa bệnh, cái đó không thành vấn đề. Ví dụ nhé, nếu mà mình là con cái thì trong những cái hồ sơ này cái người con họ sẽ viết một lá thư tường trình, họ nói là tôi có nói tôi muốn làm bảo lãnh cho người bệnh nhân này còn rất là lâu rồi, nhưng mà ba hoặc má tôi không muốn đi, ông bà muốn ở Việt Nam và tới lúc này ông bị bệnh quá nên tôi mới nói ông qua đây chữa trị và tôi sẽ chi trả hết, thì cái đó nó không phải không thành vấn đề. Còn ví dụ cái người mà làm bảo trợ tài chính là ba hoặc má của mình thì cũng vậy thôi, có thể nói là đứa con tôi nó không bao giờ muốn đi cả, nó mình chứng minh là bên kia người này có cái này có nọ họ không muốn đi, nhưng bây giờ bởi vì cái bệnh tật họ cần phải qua đây họ chữa trị trong cái thời gian cuối hoặc là để mà chữa trị cho tốt thì tôi sẽ đứng ra tôi làm. Còn nếu mà anh chị em cũng y như vậy thôi, nó không khác gì hết, chỉ có vấn đề là cái nội dung mình viết và những cái gì những bằng chứng mình có nó như thế nào để mà mình chứng minh được cho cái người phỏng vấn của mình, để họ biết rằng là cho dù mình bảo lãnh họ mình có thể làm lâu rồi nhưng mà cái này không phải là để mình đưa họ qua đây đâu, bởi vì nếu mình muốn bảo lãnh mình làm được lâu rồi nhưng mà không muốn bởi vì người ta muốn ở bên đó.
Cho nên cái yếu tố mà có người thân ở đây và người thân đó còn đồng ý bảo trợ cho mình á, thì là một cái yếu tố gây nghi ngờ có thể đánh dấu hỏi ở đó. Và cái nhiệm vụ của mình là phải chứng minh để người ta có thể xóa tan được cái dấu hỏi, chứ không phải là cái này là một cái sự nghi ngờ thì nó khó đổ.
Đúng
Không
rồi.
phải vậy. Nếu quý vị thấy nó là có cái điểm đáng nghi thì quý vị phải làm sao chứng minh cho người ta thuyết phục được là đúng rồi, tình ngay lý ngay, thì chắc chắn là mình sẽ không sợ đậu hay là rớt. Bây giờ nói về cái chuyện mà đi Mỹ để chữa bệnh thì chắc chắn nó cũng phải có một cái đòi hỏi về cái yếu tố là hồ sơ bệnh án. Không những là bên Mỹ là bên Việt Nam nộp qua nộp lại, nhưng mà Trâm nghĩ rằng với những cái dạng đi khác mà phỏng vấn người ta cũng có kiểm chứng tức thì nữa, thì cái sự kiểm chứng đối với những người bệnh với lý do đi Mỹ chữa bệnh này, người ta có bắt mình phải có một bác sĩ của tòa lãnh sự chứng nhận chỉ định để mà khám coi có phải bệnh này hay không, hoặc là tòa lãnh sự họ có quyền họ khám coi coi cái chuyện này, là thẩm định cái chuyện này có đúng hay không về cái việc đó.
Thưa chị, cái này nó rất là hiếm hiếm, coi như xác suất nó rất là coi như chấm không 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 1%. Lãnh
Nhưng
sự
mà
thông
cũng
thường họ
có.
sẽ không bao giờ có bác sĩ để mà họ đứng ra để mà họ kiểm định ngay lúc đó mình có phải là bị bệnh thật hay giả, cái đó không bao giờ có đâu. À, cái mà Khanh nói cái xác suất chấm không 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 một rồi đó, là có nghĩa là ví dụ họ biết có một cái đường dây đưa làm những hồ sơ giả đưa những người này đi để qua bên Mỹ rồi xong ở lại, nếu họ có những bằng chứng đó thì có thể họ sẽ đưa những người này đi để mà khám thôi, nhưng mà vấn đề nó rất là hiếm luôn. Tại vì ngay lúc đầu chương trình Khanh nói một cái những cái bằng chứng mình phải có là có cái hồ sơ lịch sử về bệnh án của mình từ bên bệnh viện bên Việt Nam cấp ra, và với những cái bộ hồ sơ đó thì mình sẽ nộp hết vào cho nhân viên lãnh sự để mà họ coi, họ có coi hay không, họ có duyệt hay không, đó là chuyện của nhân viên lãnh sự. Nhưng mà mình phải chứng minh rằng là mình đúng là một người bệnh nhân thật ở bên Việt Nam. Một lần nữa, một lá thư từ bệnh viện không có nghĩa lý là quý vị là bệnh nhân, nhưng mà sẽ có nguyên một cái bộ hồ sơ là bệnh viện này họ đã chữa trị cho quý vị bằng cách nào, họ đã cho quý vị thuốc gì và những cái chi trả quý vị đã làm như thế nào rồi. Đó là cái hồ sơ chứ không phải một lá thư nói rằng là cái người này đang là bệnh nhân trong bệnh viện này nhé, cái đó và họ đang chữa bệnh này, cái đó không nghĩa lý gì hết á. Nên giống như chị Trà My và Khanh có nói, người thật giá thật, cái sự thật nó thực tế như vậy thì lúc mà mình xin nó rất là dễ, hoặc là ví dụ mình chỉ nói ồ tôi có một người bác sĩ bên Việt Nam họ sẵn sàng họ viết tôi một lá thư nói là tôi đang bị bệnh này bệnh nọ, dùng lá thư đó được không luật sư? Dạ không, không dùng được ạ. Tại vì mình phải có nguyên cái lịch sử của cái bệnh tật nó như thế nào và mình đã làm những gì để mình chữa trị rồi. Và xong sau đó mình mới lấy cái đó với bên Mỹ để nói là oh yes, họ sẽ chữa cho mình theo cái phác đồ này và họ là chuyên gia để chữa những cái bệnh này. Mình ghép hai cái đó lại thành một cái bức hình hoàn chỉnh cộng thêm với cái cách cái khả năng mình chi trả cho những số tiền đó thì cái cơ hội xin visa quý vị nó sẽ cao hơn rất là nhiều.
Vẫn nói về những cái lý do mà khiến người ta từ chối mình xin visa tới Mỹ trị bệnh á, ngoài những cái lý do là nhiều khi tài chánh không đủ, nhiều khi người ta nghi ngờ là mình không có ý định đúng nghiêm túc, và nhiều khi là bệnh giả hoặc là người giả. Có một cái lý do khác là bệnh liên quan tới bệnh, thì mình biết là ở Mỹ đó người ta có một cái danh sách là người ta cấm tuyệt đối những cái bệnh đó không được đem vào nước Mỹ vì người ta sợ mang mầm bệnh vào nước người ta. Thì cái lý do mà đi xin visa đi Mỹ trị bệnh đó, đối với cái danh sách bệnh cấm này đó, nó có cái sự mâu thuẫn như thế nào không, thưa luật sư Thành?
À dạ không, à, ví dụ mình mà bắt những cái bệnh cấm đó cho dù mình xin visa họ cũng không,
Không cấp.
không cấp visa, bởi vì cái đó là một trong những cái luật để mà Mỹ cấm những người vào nước Mỹ, mà tại sao họ lại cho những người bệnh đó vào nước Mỹ để trị bệnh, họ không cấp luôn, cho dù là bên Mỹ có thuốc trị đứt cái đó họ cũng không chịu cấp. Nhưng mà nếu mà quý vị bên Mỹ có cái thuốc trị đứt cái đó rồi thì cái bệnh đó là Mỹ sẽ loại ra khỏi cái danh sách cấm của họ. Nhưng mà vấn đề rằng là Mỹ có danh sách cấm không cho những người này vào, thì cho dù quý vị đang bị bệnh mà quý vị muốn vào Mỹ để chữa những bệnh đó thì quý vị sẽ không được. Có nhiều quý vị sẽ hỏi ở nhà thì sẽ nói là ví dụ tôi không nói tôi bị bệnh đó tôi đi Mỹ làm sao biết được, thì đúng đúng thực tế rằng là nếu mà quý vị xin cái visa đi du lịch bình thường mà quý vị bị những cái bệnh cấm đó mà hải quan bên Mỹ họ cũng đâu biết, thì quý vị vẫn có thể vào Mỹ chứ giá. Nhưng mà nếu mà có sự việc gì xảy ra bên Mỹ, hoặc là coi như ví dụ quý vị vào bệnh viện mà như thế nào bị khám mà nó loại ra những bệnh đó, mà những cái bệnh viện này lại phải đi một bước nữa rằng là báo cho sở di trú như thế nào biết á, thì tới lúc đó họ sở di trú có thể trục xuất quý vị về và coi như là bệnh viện có thể không có cho quý vị quay vào Mỹ nữa. Nhưng mà cái đó là nó sẽ rất là tùy theo cái khả năng cái sự việc nó biến diễn tới đâu thôi, tại vì tình trạng xấu nhất là họ biết, tình trạng tốt nhất là họ không biết. Thì xấu nhất họ biết thì trục xuất là cấm quý vị không cho quay về lại Mỹ nữa,
Đó
còn
là
nếu
thêm
họ
một
không
điểm
biết
lưu
thì
ý. Thêm một lưu ý về những cái loại bệnh mà hoàn toàn nước Mỹ không có thể cho quý vị tới Mỹ để chữa trị vì bất cứ lý do gì, vì cái danh sách cấm những cái bệnh đó, họ có sợ là mang mầm bệnh vào nước Mỹ. Trước đây thì có trong cái danh sách đó có HIV/AIDS, thì bây giờ không biết là được loại ra chưa hả luật sư Thanh?
HIV bị loại ra cũng lâu rồi chị.
Giờ không còn cấm bệnh nhân HIV nữa. Rồi những cái bệnh nào khác mà phổ biến nhất mà luật sư có thể nhớ nhất mà nằm trong cái danh sách đó, luật sư có thể nhắc lại.
Hình như là scoliosis, mấy cái bệnh STD
Giang Mai,
á, giang
đường
mai,
lưỡi,
hoa liễu
lây
hay sao đó,
truyền đường tình dục.
lưu truyền qua đường tình dục á, thì cái đó là thông thường họ sẽ cấm. Khanh nhớ là lúc mà mình làm chương trình đó thì có nhiều người ta hỏi nếu mà bị bệnh tâm thần thì như thế nào. Nếu mà mình bị bệnh tâm thần mà mình có uống thuốc để chữa trị và mình không có vấn đề gì á thì không sao cả. Nhưng nếu mà mình bị bệnh tâm thần mà coi như mình là có thể bị một phút này như vậy, một phút khác như vậy mà thuốc cũng không có nghĩa lý gì á, thì mình sẽ bị loại ngay từ cái khâu phỏng vấn luôn, chứ không phải là họ sẽ cho mình vào Mỹ để loại nữa rồi. Nên vì vậy có nếu mà mình có uống thuốc đàng hoàng và mình có toa thuốc của bác sĩ và mình vẫn rất là bình thường thì cho dù mình bị bệnh tâm thần mình vẫn có thể vào Mỹ
Bệnh lao thì sao ạ?
được. Lao là lao phổi rồi chị, cái từ lao em không biết từ Mỹ thôi chị, nó gọi
Giống
là
như
gì?
là vừa rồi mình đang nói tới là viêm phổi Vũ Hán, cúm Vũ Hán hoặc là COVID này kia, thì nó cũng liên quan tới phổi. Lao phổi tức là hồi xưa mình có cái con virus lao mà hiện bây giờ thì ở Việt Nam và nhiều nước trên thế
Phải
giới
giống như
thì
viêm
không thể đẩy
gan
lùi
không?
được. À, viêm gan
Nó
hả? À, viêm
như
gan cũng không thuộc, cái lao là không phải viêm gan, cái
lao
lao
thì
là liên quan
không
đến
có bị hạn chế, nếu mà cân đoán học sai thì lao không bị hạn chế, tại vì nhưng mà viêm gan thì có bị hạn chế. Nếu mà mình bị
viêm
viêm
gan
gan
luôn.
đó, thì bên Mỹ họ sẽ hạn chế mình vào.
Tại
Còn
viêm
với
gan bây giờ nó càng phổ biến mà nó cũng lây rất là nhiều.
dạ, đúng rồi.
Nhưng mà có nhiều loại viêm gan thì không biết là hạn chế hết viêm gan nói chung hay là ABCD có cái nào.
Cái này để Khanh coi lại tại Khanh không nhớ trong đầu Khanh, nhưng mà Khanh chỉ nhớ là cho viêm gan thì có bị hạn chế thôi.
Tại viêm gan rất là dễ lây và viêm gan rất là khó trị. Thì cái danh sách mà bệnh bị cấm đó đó, mình cũng đã nhắc tới một chương trình trước nói về những bệnh cấm không được vào nước Mỹ. Quý vị có thể xem lại nếu mà quý vị muốn tham khảo thêm. Rồi bây giờ mình nói, hồi nãy có nhắc qua rồi, nhưng mà bây giờ cũng nói tới những điều cần lưu ý, có thể khó khăn không?
Thì bây giờ cái từ nó gọi là gonorrhea nè, không biết từ Việt Nam gọi là gì. Syphilis hồi nãy Khanh có nói rồi, và cái đó hình như là giang mai
Giang
đúng không chị?
mai. Bệnh
Tuberculosis,
hoa liễu.
thì Khanh có nói rồi. Ví dụ những cái gì mà bị leprosy, mà cái đó từ Việt Nam Khanh không biết là dịch ra như thế nào. Hoặc là những cái bệnh nào mà nó truyền nhiễm rất là dễ và thế giới biết, thì giống như ví dụ trong thời gian vừa
Vì
vừa
gần đây
qua
là
từ
dạ
Covid đó,
Covid.
thì bên Mỹ có hạn chế đi ra vô và sau này có bắt là phải có chích thuốc ngừa, nhưng bây giờ thì mở hoàn toàn lại rồi. Thì cái này là bên chính phủ sẽ đưa ra những cái chế sách tùy theo thời gian và tùy theo cái bệnh, nhưng mà hiện tại ngay lúc này thì những cái bệnh giống như Khánh nói là tuberculosis là bị
Đậu mùa khỉ thì bây giờ cũng đang
đậu
bắt
mùa
đầu
khỉ không có bị hạn chế,
không bị hạn chế.
nó không có bị hạn chế về đậu mùa khỉ. Thì
Dạ,
đó mấy cái
đó
bệnh
là
lớn.
những cái lưu ý về những cái bệnh mà không được vào nước Mỹ, và cũng những lưu ý liên quan tới những lưu ý mà không được chấp nhận cái visa vào Mỹ trị bệnh đó. Nói về cái chuyện đi sanh đẻ thì hồi nãy luật sư có nói nếu mà sanh đẻ mà không chứng minh được là tôi có những cái phức tạp biến chứng về sanh đẻ cần phải tới Mỹ để can thiệp thì không bao giờ được cái
Ví dụ Khanh
visa
đưa
tới
ra
Mỹ.
cho quý vị một ví dụ nhé. Một người phụ nữ đang có mang thai tới tháng thứ 6, và ví dụ trong cái tử cung người phụ nữ này có cái u đi, ví dụ Khanh không biết, hoặc là người phụ nữ này họ đang bị ung thư giai đoạn cuối và họ cần phải mổ để đưa đứa bé này ra đời, và có thể họ sẽ mất trước khi đứa bé được sinh, hoặc là họ sẽ mất trong bàn mổ, mình không biết được, nhưng mà mình chỉ biết là họ gần giai đoạn cuối rồi, nhưng mà gia đình đang muốn cứu đứa bé này. Và ví dụ gia đình đã có khả năng, có điều kiện không muốn đi đẻ bên Việt Nam hoặc là đi một nước nào lân cận để mà mổ đẻ đó, và có một bệnh viện bên Mỹ họ nhận. Với những tình trạng đó mình chứng minh hết, mình có thể xin visa, cho dù là thực tế là mình đưa đưa người phụ nữ đó qua và lúc mà đẻ thì cháu sẽ có quốc tịch, nhưng mình nói rằng là không, bởi vì cái bệnh viện này nè, nó là số 1 về vấn đề là mổ đẻ về người một phụ nữ có ung thư giai đoạn cuối và cái u như thế nào sẽ không ảnh hưởng đứa bé, thì chúng tôi có, chúng tôi muốn xin qua như vậy. Mình chứng minh như vậy cơ hội mình sẽ cao hơn, thay vì mình không có thể chứng minh được những cái điều đó. Thì giống như chị nói đó, mình phải liên hệ nó với cái sự mà mình cần, tại sao mình cần qua Mỹ, chứ không phải mình muốn qua Mỹ để mình đẻ. Thì ai cũng muốn, thực tế là nếu mà có sự lựa chọn thì có rất nhiều người họ muốn qua Mỹ để họ đẻ, nhưng mà cái
Dạ
này
chắc
mà
chắn rồi.
xin visa để qua Mỹ để mà đẻ thì nó lại khác nữa, và mình phải chứng minh là tại sao mình có cái nhu cầu mà mình cần như vậy. Có thể là bên y tế Mỹ nó sẽ giúp đỡ cái cơ hội sống của đứa bé hoặc là cái người phụ nữ nhiều hơn, nếu mà qua đó thì mình có thể dùng cái lý do đó để mình xin.
Và cái ví dụ luật sư Khanh đưa ra chứng minh cho thấy rằng nếu mà muốn đi xin visa đi qua Mỹ để sinh con là phải cái lý do phải cực kỳ là khó khăn phức tạp, là vì cái ca này quá khó, ca này là một mất một còn, nó phải ở cái tính chất nguy kịch như vậy thì người ta mới chấp nhận. Tại vì có rất là nhiều người gian lận muốn sang Mỹ sinh con để có quốc tịch, còn có quốc tịch rồi sau này kéo chân cả gia đình qua, thì cái điều đó là cái điều mà họ rất là cấm kỵ. Thành ra quý vị nếu mà rơi vào trường hợp này, quý vị phải chứng minh thật sự là hồ sơ bệnh lý, và cái ca này thật sự là rất là nguy kịch tới tính mạng cả mẹ lẫn con, và rất là khó, cần cái sự can thiệp của y tế tiên tiến của Mỹ. Mình nói như vậy để mình biết được là cái độ khó nó tới mức nào nếu rơi vào cái trường hợp này. Bây giờ mình trước khi mình bước qua cái chuyện là xin visa đi Mỹ để chữa bệnh á, cần phải nộp đơn như thế nào, thủ tục điều lệ ra sao, thời gian chờ đợi bao nhiêu, thì bây giờ Trầm My mong quý vị có những câu hỏi nào liên quan quý vị để trên đây để chúng tôi giải đáp cho quý vị nhé. Nhắc tới quý vị là hiện bây giờ mình đang có cái chương trình trực tiếp, trong lúc này quý vị đang theo dõi trên màn hình qua Facebook hoặc là qua YouTube, là 11:34 tối giờ Việt Nam tối thứ năm ngày 27 tháng 10. Quý vị đang xem trực tiếp thì quý vị sẽ được trả lời trực tiếp, còn nếu quý vị xem lại thì không có được trả lời câu hỏi, thì quý vị mau mau gửi câu hỏi cho Trà My nhé. Rồi bây giờ nói tới cái chuyện là xin cái visa đó như thế nào, thưa luật sư Khanh, nộp hồ sơ từ ngày nộp cho tới ngày được duyệt thời gian bao lâu để xét duyệt, và xin đó thì xin ở Việt Nam, người bên Mỹ này thì nộp như thế nào, qua lại ra sao, những cái thủ tục cần biết.
Thì thủ tục cũng cũng đơn giản thôi, mình điền cái đơn I-1 DS-160 trước với bên SEAC, lấy cái đơn đó xong, được chấp thuận xong thì mình đi trả cái lệ phí cho bên lãnh sự về cái chi phí mà mình phải cần nộp bao nhiêu á. Mình trả xong thì mình có thể lấy cái ngày phỏng vấn, mà cái ngày phỏng vấn hiện tại bây giờ nó sẽ chênh lệch. Ví dụ mình làm ngày phỏng vấn ở Hà Nội ấy, thì có thể là trong vòng 2 tuần 3 tuần mình sẽ có ngày phỏng vấn. Nếu mà mình còn làm phỏng vấn trong Sài Gòn thì có thể lâu hơn một chút. Và trong cái thời gian mình làm tất cả những cái này thì một lần nữa là mình làm sao để mình gom hết cái bằng chứng giống như Khanh nói, từ đầu chương trình tới giờ, cho mà mình gửi về Việt Nam để cho cái người phỏng vấn đó họ đem vào cái bộ phỏng vấn để mà họ chứng minh cho người phỏng vấn họ thấy. Nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mà trong quá trình cái phức tạp là mình phải có đầy đủ bằng chứng, và cái phức tạp là mình phải làm việc trước với bệnh viện. à, để mà lấy cái hồ sơ họ chuẩn bị, họ nhập viện cho mình, lấy cái hợp đồng giữa hai bên ký. Bên Việt Nam thì mình chuẩn bị cái hồ sơ bệnh tật của mình làm bên những cái phần Khanh vừa mới nói, cái đơn DS-160 trả tiền lệ phí rồi xong lấy cái cuộc phỏng vấn, xong mình gom hết cái hồ sơ lại mình đem đi phỏng vấn.
Lệ phí tổng cộng là bao nhiêu và thời gian chờ đợi cho cái visa này khoảng bao lâu?
À, ngay lúc này lệ phí là hình như đâu Khanh mới làm cái 200 mấy á chị, 200 mấy, 300, hình như 300 á, thì cái đó mình
Cũng
có thể
tương
trả.
đương với lại cái visa du lịch đó phải không ạ?
Đúng rồi, à, cái lệ phí, tại vì mình chỉ nói lệ phí mình đóng cho bên lãnh sự quán thôi, để chứ còn cái lệ phí, mấy cái lệ phí khác liên quan bệnh viện cái đó mình không nói đây,
Dạ
mình
đúng
chỉ
rồi.
nói cái lệ phí để xin cái visa đó là gần đâu 300 á, thì những cái đó mình, cái lệ phí đó mình có thể trả với bên bưu điện của bên Mỹ, nhưng mà mình bắt, xin lỗi, không phải bưu điện bên Mỹ mà bưu điện bên Việt
Điện
Nam,
Việt Nam.
mà mình phải làm, mà mình phải mở một cái tài khoản với bên US Travel Doc để mà mình lấy cái hóa đơn nó, để mà mình bắt đầu mình đi vào bưu điện để mình trả. Bởi vì một khi mà mình trả bưu điện xong thì trong vòng 48 tiếng đồng hồ thì bên bưu điện họ mới cập nhật lại số tiền đó với bên lãnh sự, và lãnh sự mới cho mình tiến tới để mình lấy cái ngày hẹn phỏng vấn. 24 tới 48 tiếng đồng hồ chứ không phải 48 nhé. Từ 24 tiếng tới 48 tiếng đồng hồ sau khi mình trả thì bên cái hệ thống US Travel đó họ mới cho mình tiến tới để mình lấy cái ngày và cái giờ mình hẹn đi phỏng vấn.
Và mình cũng được quyền lựa chọn cái giờ hẹn của mình, cũng đi lên mạng tự tự lựa chọn cái lịch hẹn phải không thưa bác sĩ?
Mình sẽ tự lựa chọn, nhưng vấn đề là cái ví dụ mình chọn ngày này và có nhiều người ta lấy cái khung giờ rồi thì những cái giờ còn lại thì mình chỉ chọn những cái giờ còn lại thôi, còn nếu mà mình qua ngày khác thì có khung giờ mới thì mình sẽ chọn như vậy, chứ không phải là mình muốn tự lựa chọn, có nghĩa là mình muốn giờ nào là mình muốn, nhưng ngày nào là ngày mình muốn. Vấn đề là cái lịch nó phải mở, và những cái ngày đó coi như những người trước họ đã lấy cái lịch đó chưa, hoặc là những cái thời gian còn lại. À, thì thực tế ra là nếu mà mình chọn những ngày càng sau thì cái thời gian nó còn rộng rãi hơn, tại vì quý vị cứ biết là những người tới trước họ sẽ dành những cái ngày gần nhất và giờ gần nhất thì nó cứ đi như vậy thôi, nhưng mà mình có thể chọn được những cái ngày và giờ nào mà lãnh sự hoặc là đại sứ quán họ vẫn có lịch để mà cho mình đi hẹn phỏng vấn.
Tôi lại sẽ thêm một thắc mắc nữa là cái người đi phỏng vấn đó là cái người bệnh, nhiều khi bệnh nhân không có đi lại được thì sao?
Buộc họ phải đi. À, còn trừ khi ví dụ trong tình trạng mà coi như họ đi không được và coi như họ bị nằm bệnh một lần á, thì mình cũng quay ngược lại mình hỏi và nói, ủa nếu mà nằm một chỗ làm sao lên máy bay để mà đi, thì nếu mà trong vài tình trạng mà coi như nằm liệt giường luôn rồi thì mình có thể xin với bên lãnh sự coi họ có miễn được hay không, và nếu mà lãnh sự nói nếu mà quý vị không lại phỏng vấn được làm sao quý vị đi lên máy bay được, thì cái này là một cái lý giải mà quý vị có thể là quý vị nói là gia đình có rất nhiều điều kiện nên gia đình đã thuê máy bay trực tiếp riêng và sẽ có người đưa từ nhà ra từ đó lên máy bay, và máy bay sẽ tự bay đi, mình chứng minh hết mấy cái đó thì có thể, nhưng mà không biết. Còn ngoài ra nếu mình nói mình liệt giường mình đi không được thì lãnh sự sẽ nói liệt giường là làm sao đi qua Mỹ để mà đi bệnh viện để chữa trị.
Đó là tất cả những gì cần biết, những chi tiết, những thông tin rất là cặn kẽ để quý vị cần hiểu biết về cái việc xin visa đi Mỹ để chữa trị bệnh tật của mình. Và những bệnh tật đó là ngặt nghèo, là khó khăn, phải cần tới cái sự can thiệp y khoa tiên tiến của Hoa Kỳ. Quý vị vừa cùng chúng tôi tìm hiểu đầy đủ rồi. Quý vị có thắc mắc nào thêm về cái chủ đề này, mong quý vị để trong đây chúng tôi sẽ ưu tiên trả lời trước. Còn bây giờ là những cái câu hỏi của những người nãy giờ họ đặt ra cho cái những cái trường hợp cá nhân của họ, và đặc biệt là những câu hỏi mà liên quan tới chủ đề trước là mang được cái gì vào Mỹ và không mang được cái gì, đặc biệt là đồ ăn á, thì lại có người hỏi tiếp là mang hũ chanh muối có nước ở bên trong, hũ chanh muối đó có mang vào Mỹ được hay không?
Không được, những gì có nước trong đó là hạn chế là không được.
Kết hôn với người có thẻ xanh vậy có được ở lại Mỹ để chờ phỏng vấn hay không?
À, có thể, nhưng mà mình phải duy trì cái sự hợp pháp hóa của mình hoàn toàn. Ví dụ là mình qua Mỹ với cái dạng gì thì mình phải ở lại Mỹ hợp pháp tới lúc mà họ gọi phỏng vấn. Thông thường họ sẽ nói là mình phải ở Mỹ hợp pháp tới lúc mà mình khai đơn, nhưng mà đối với Khanh, riêng Khanh thôi, Khanh đòi hỏi rằng là mình phải hợp pháp hóa hoàn toàn từ lúc mình vào tới lúc gọi đi phỏng vấn luôn. Nếu mà trong thời gian đó mình có ở lại bất hợp pháp thì lãnh sự họ có thể họ không, xin lỗi không phải lãnh sự mà bên sở di trú họ có thể họ không đồng ý cấp thẻ xanh, và phải đợi tới lúc cái người bảo lãnh mình có quốc tịch thì mới được.
Về Việt Nam làm giấy kết hôn có phải về địa phương của mình và có cần xin giấy xác nhận độc thân hay không? Em thẻ xanh 10 năm.
À, quý vị cần phải về cái địa phương mà quý vị định cưới cái người quý vị muốn cưới, chứ không phải là cái địa phương mà nơi quý vị ở. Và đúng rồi, quý vị phải làm một cái bộ công hàm độc thân, và trong cái bộ công hàm độc thân nó sẽ có hai cái tờ giấy, một là bên Việt Nam nói là cái tờ giấy xác nhận không cản trở khi kết hôn, có nghĩa là xác nhận độc thân á. Còn cái thứ hai, quý vị cần phải mua một cái tờ giấy từ những cái quận và những cái nơi quý vị đã ở từ lúc mà quý vị 16 tuổi bên Mỹ tới giờ, là quý vị chưa có bao giờ có cái hôn thú, hoặc nếu mà có hôn thú thì đã có ly dị rồi. Tại vì tờ giấy đó một sẽ nói là đã có hôn thú rồi, nếu mà đã nói đã có hôn thú rồi thì mình chỉ chứng minh là mình đã ly dị rồi thôi. Hoặc hai tờ giấy đó sẽ nói là không có hôn thú, thì có nghĩa là chưa có hôn thú trong cái quận đó.
Câu hỏi kế tiếp này đó cũng là một trong những cái lý do mà chúng tôi làm cái chương trình hàng tuần này, là vì cái câu hỏi này chứng tỏ là quý vị cũng mù mờ thông tin về di trú Mỹ nhiều lắm, cho nên cũng có cái đó cũng là lý do tạo kẽ hở cho nhiều cái chuyện gian lận thông tin, là lừa gạt đó. Có người hỏi là cho em biết ở Mỹ văn phòng nào bảo lãnh uy tín ở chỗ nào. Làm gì có văn phòng bảo lãnh mà uy tín nha quý vị, không ai bảo lãnh cho quý vị được cả.
Đúng rồi, nếu mà quý vị nói về cái văn phòng làm giấy tờ thì rất là nhiều, về vấn đề uy tín thì mình không biết được. Quý đó quý vị phải tự liên lạc, quý vị phải tự đánh giá trong lúc quý vị làm việc với họ. Còn về vấn đề văn phòng bảo lãnh đó, hồi xưa xa xa xưa xưa năm tám mấy á, thì có những hội chữ thập tự đỏ hoặc là YMCA thì họ có đứng ra họ làm bảo lãnh những người đi vượt biên, những người đi tị nạn. Nhưng mà cái đó là hồi xa xưa lắm rồi, thời buổi này thì không có văn phòng nào đứng ra bảo lãnh cho quý vị đâu.
Quý vị có nghe những thông tin đó, đó là thông tin giả mạo, chỉ có thân nhân gia đình trực hệ gần gũi đó thì họ mới bảo lãnh
Hoặc
được lẫn
là ví
nhau
dụ nếu
thôi.
mà quý vị có một công ty đại thọ cho quý vị, thì thực tế nếu công ty đó có luật sư ở in-house, có nghĩa là trong công ty của họ, thì luật sư có thể làm. Còn nếu không, công ty cũng phải thuê người, hoặc là công ty sẽ nói quý vị thuê người để làm. Còn ngoài ra, nếu mà mình chỉ dùng cái từ văn phòng bảo lãnh đúng theo cái ý nghĩa của nó, văn phòng bảo lãnh đó, thì thực tế bây giờ không
Còn
có một văn phòng nào bảo lãnh cả.
trong thời gian chờ thẻ xanh dùng visa thị thực nhập cư để bảo lãnh F2B được hay không, thưa luật sư Khanh?
Dạ được chứ, nếu mà quý vị đã có cái thị thực định cư rồi và quý vị qua Mỹ mà quý vị chưa có thẻ xanh chính thức á, thì quý vị nhớ trong cái thị thực định cư của quý vị á, gần ở cái phần ở dưới nó có một câu nó nói rằng là sẽ là cái đơn I-551 với cái dấu mộc lúc mà mình vào hải quan. Thì quý vị lấy cái bản sao của cái thị thực đó, và quý vị lấy cái dấu mộc mà lúc mà quý vị vào Mỹ á, mình có thể dùng cái đó, mình không cần phải đợi thẻ xanh. Khanh làm rất nhiều lần rồi, Khanh chứng minh cái đó là người này người thường trú nhân rồi, cho dù họ chưa có thẻ xanh thì Khanh vẫn làm những hồ sơ đó vẫn bình thường, không vấn đề hết.
Câu hỏi tiếp theo là EB3 hiện giờ làm được hay chưa?
EB3 thì thực tế ra là lúc nào làm cũng được, nhưng vấn đề là quý vị tìm được những cái người nào, những công ty nào tốt hay không thôi. Chứ EB3 thì đâu có bao giờ đóng với bên Việt Nam đâu. Chỉ là vấn đề là mình có cần phải đổi cái ngày ưu tiên của mình nó trùng với ngày đáo hạn hay không. Nhưng mà ngay lúc này á, đối với người Việt Nam á, thì ngày ưu tiên đang trùng với ngày đáo hạn, nên nếu mà cái I-140 cái labor certification của quý vị làm xong rồi, quý vị có thể, nếu quý vị đang bên Mỹ, quý vị có thể xin cái I-140 với cái I-485 xin thẻ xanh luôn. Còn nếu quý vị ở nước ngoài thì quý vị nộp cái đơn I-140, lúc mà 140 được chấp thuận xong gửi về lãnh sự làm việc, gửi về trung tâm thị thực, trung tâm là quý vị làm việc trung tâm thị thực xong, vậy lãnh sự lên cuộc phỏng vấn.
Tôi làm EB3, đã làm hồ sơ bảo lãnh hai người là vợ và cô con gái năm 2002 nộp chung với cái 485, và khi tôi được nhận thẻ xanh á, ngày 16 tháng 2 năm nay thì cái 824 của tôi cũng được phê duyệt, tôi đã hoàn tất hồ sơ và chờ phỏng vấn. Hiện nay con tôi đã 20 tuổi 7 tháng, khi phỏng vấn cháu có thể vượt 21 nên không biết con gái tôi có được đi cùng với mẹ của cháu hay không và thời gian nào được phỏng vấn.
Cái này thì quý vị sẽ dùng cái luật trừ tuổi một lần nữa, là quý vị sẽ lấy cái ngày mà quý vị cái ngày mà sở di trú chấp thuận cái đơn I-140 của quý vị, trừ đi cái ngày mà quý vị nộp cái I-140 vào. Quý vị sẽ coi cái sự chênh lệch đó là bao lâu, là xong quý vị đợi tới ngày lúc phỏng vấn. Còn của quý vị nếu trên 21 tuổi, trừ đi cái thời gian mà sở di trú họ duyệt cái hồ sơ I-140 quý vị, nếu vẫn dưới 21 tuổi thì vẫn có thể đi 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 được, xin visa đi được. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng là nếu mà trước khi được gọi đi phỏng vấn mà con quý vị được 21 tuổi, thì lãnh sự họ sẽ đóng cái hồ sơ đó, và quý vị có bổn phận phải báo cho lãnh sự biết rằng là dùng luật trừ tuổi, con quý vị vẫn dưới 21 tuổi. Lúc đó lãnh sự mới cho mở ngược lại cái ngày phỏng vấn. Chứ lãnh sự họ chỉ thấy nếu mà quá 21 tuổi rồi tới ngày phỏng vấn, họ sẽ tự động họ nói cái cô này rồi cái cháu này sẽ không được đi nữa. Và mình phải có trách nhiệm là mình báo vào cho lãnh sự hoặc là trung tâm thị thực biết, để mà lãnh sự họ lên cuộc phỏng vấn đó tiếp. bởi vì
Dạ.
mình cũng có lộ trừ tuổi.
Dạ, Vân Lan Nguyễn hỏi bên YouTube á, là lúc mở hồ sơ những bằng chứng tin nhắn hình ảnh có nộp kèm chung với hồ sơ hay không? Hay là lúc đi phỏng vấn người được bảo lãnh mới cầm đi?
À, lúc mà mở hồ sơ mình nên nộp những cái bằng chứng mình có. À, nếu mà cái có thể Khanh nghĩ quý vị này đang hỏi về vấn đề hôn nhân nhé. Nếu mà quý vị đang chỉ là bồ bịch với nhau và hôn nhân với nhau mà quý vị chỉ có tin nhắn không đó thì chắc chắn phải gửi, nhưng mà phải thanh lọc nó ra. Và tin nhắn cũng không đủ để mà chứng minh cái cuộc hôn nhân đâu, hoặc là cái cuộc mà coi như là kết hôn giữa hai người. Quý vị phải có thêm bằng chứng nữa. Nên nộp càng nhiều càng tốt, và đúng là tới lúc phỏng vấn mình có thể bổ sung thêm vào nữa. Nhưng mà thực tế tới lúc phỏng vấn rồi đó, thì nếu mà hồ sơ đã xong hết rồi thì mình không có cần bổ sung gì nữa. Mình chỉ cần bổ sung khi nếu mà mình đi phỏng vấn mà bên lãnh sự họ đòi họ cấp cái giấy màu xanh, họ nói mình phải gửi này thêm nọ và mình phải chứng minh cái lý lịch gia đình của mình, thì tới lúc đó hơi căng.
Dạ, Trà My vừa coi cả hai bên là bên YouTube và bên Facebook luôn, để quý vị nào đang coi ở đâu có thắc mắc thì chúng tôi cũng giải đáp cho quý vị để không bị thiệt thòi. Câu hỏi của Hạnh Nguyễn là diện F4 mới hoàn tất đang chờ duyệt thì khoảng bao lâu có kết quả và thời gian bao lâu phỏng vấn?
Nếu mà F4 mà mình nói là chờ duyệt để phỏng vấn thì có thể quý vị phải đợi qua năm tới, có thể đầu gần cuối năm tới hay lâu hơn nữa.
Dạ, việc nộp hồ sơ chuyển diện từ B2 sang F1 vào thời điểm trước ngày hết hạn 94 tối thiểu là bao nhiêu ngày?
À, cái này quý vị cần phải nộp càng sớm càng tốt. À, thông thường lúc mà Khanh làm á, ngoại trừ những trường hợp rất là hy hữu, thì Khanh đòi ít nhất phải 1 tháng trước khi mình đụng cái 6 tháng đó. À, còn nếu mà mình muốn ở gần hơn thì cái lúc mà mình nộp hồ sơ mình phải nộp cho nhanh, có nghĩa rằng là tại vì quý vị nhớ lúc mà quý vị gửi hồ sơ đi á, tùy theo quý vị dùng cái dịch vụ gì, có thể là bên bưu điện họ sẽ dùng cỡ 5-6 ngày để mà họ gửi cái hồ sơ lại tới cái nơi sở di trú. Nếu mình canh không đúng giờ mà cái ngày sở di trú họ nhận cái hồ sơ lại sau cái ngày 6 tháng mình hết hạn là mình sẽ chết toi. Nên vì vậy nếu mà mình đợi gần tới phút cuối, có nghĩa là ví dụ còn 2 tuần nữa tới cái 6 tháng á, thì mình phải dùng cái loại mà đi một ngày tới, có nghĩa là ngày nay mình gửi ngày mai mình tới, và mình đừng có canh cuối tuần như thế nào, mình làm đúng trong đó thì mình có thể kéo dài hơn nữa nếu mình đã chuẩn bị giấy tờ sẵn sàng hết rồi. Còn nếu mà quý vị chưa chuẩn bị giấy tờ mà quý vị đang đợi tới gần phút cuối để mà làm thì cái đó là tùy quý vị thôi.
Dạ.
Nên những cái hồ sơ nào mà gần phút cuối có nghĩa là mình phải chuẩn bị sẵn sàng hết trước rồi, nhưng mà chỉ đợi vì lý do nào đó mình cần phải đợi một vài yếu tố nữa tới gần phút cuối mình mới có thì mình mới gửi được, chứ nếu mà mình nói mình đợi tới phút cuối mình làm thì không, khả năng
Dạ.
mà
F4 hoàn thành 6 bước rồi, đang chờ duyệt thì thời gian bao lâu được phỏng vấn?
chắc cỡ năm tới, có thể gần cuối năm,
F4
còn
là
lâu
anh chị em. Dạ.
F4 anh chị em, tại vì những cái hồ sơ đó hiện tại bây giờ lãnh sự quán họ đợi rất là lâu để mà họ duyệt, để mà họ gọi lên phỏng vấn. Với lại những quý vị nhớ trước khi Covid thì cũng có nhiều hồ sơ đang nằm trong tình trạng được gọi phỏng vấn, nhưng mà Covid xong cái là lãnh sự quán họ đóng cửa, và những cái hồ sơ như vậy là bị trì hoãn, nên họ phải giải quyết hết những cái sự trì hoãn đó trước đã, nên họ mới tới những cái hồ sơ sau này của quý vị.
Mà 6 bước đó là 6 bước gì vậy luật sư Khanh?
Cái đó
Tôi
là
nghe
bên
nhiều.
trung tâm thị thực, chỉ là có nghĩa là mình làm cái đơn DS 260, mình làm cái đơn bảo trợ tài chính và mình gửi hết cái bằng chứng về vấn đề bảo trợ tài chính và cái lý lịch pháp lý và này và nọ, rồi xong mình làm xong cái đó là trung tâm thị thực mới gửi hồ sơ về cho lãnh sự để mình lấy cái đó mình đi khám sức khỏe rồi mới có cuộc phỏng vấn.
À, tại vì nghe cái 6 bước này nhiều lắm
Ai cũng nói cái từ 6 bước nhưng mà mình chỉ
đó.
tóm tắt lại mình nói là làm việc với trung tâm thị thực National Visa Center.
Dạ, câu hỏi của Ngọc Trường, hồ sơ xin xét thẻ xanh hiện ở Mỹ xét bao nhiêu lâu, cưới người quốc tịch Mỹ?
À, ngay lúc này nhá, thì thực tế Khanh sẽ nói cho quý vị cái thời gian nó rất là đảo loạn, tại vì trước đây á, thì, trước đây năm thì Khanh sẽ nói là nó sẽ rơi vào cỡ 5 rưỡi tới 2 năm. Ngay lúc này có nhiều hồ sơ được duyệt trong vòng 2-3 tháng. À, xin lỗi, không phải cái từ có nhiều, có vài hồ sơ được duyệt trong vòng 2-3 tháng, có vài hồ sơ được duyệt trong vòng 1 năm, có nhiều hồ sơ từ 5 rưỡi trở lên. Nên vì vậy cái này sẽ từ cái sự hên xui may rủi của mình thôi. Nhưng mà nếu mà Khanh nói theo trung bình á thì nó sẽ rơi vào cỡ, bây giờ nó nhanh hơn chút, nó sẽ rơi vào cỡ 5 tư 5 rưỡi.
Dạ, cũng liên quan tới F4 nãy mình mới nói rồi ha. Bây giờ tới câu hỏi của bạn Thảo Nguyễn là cách nào để CSPA là vẫn được
Child status.
cháu? Dạ,
Cái
đúng
vấn
rồi
đề là
em.
cái CSPA thì Khanh nó nói hồi nãy đó là một khi cái ngày ưu tiên của mình nó trùng với ngày đáo hạn thì mình có đúng 1 năm để mà mình báo cho bên lãnh sự quán, à, không phải lãnh sự quán mà bên trung tâm thị thực biết rằng là mình muốn áp dụng CSPA, nhưng mà chỉ áp dụng được khi ví dụ cái ngày ưu tiên trùng ngày đáo hạn, cái tuổi của người con đó hoặc người được đi ăn theo đó đã quá 21 tuổi rồi thì mình mới áp dụng được. Còn nếu mà ví dụ nhé, cái tình trạng này nó xảy ra rất nhiều lần, cái ngày đáo hạn trùng với ngày ưu tiên mà con mình vẫn dưới 21 tuổi, còn 3 tháng nữa thôi sẽ đủ 21 tuổi, trong cái 3 tháng đó mình làm việc với trung tâm thị thực xong rồi, xong trung tâm thị thực họ đẩy hồ sơ về lãnh sự, họ nói xong rồi nhé, đẩy hồ sơ về lãnh sự thì tới lúc đó là con mình là 21 tuổi, thì ngay lúc đó mình phải lại báo với trung tâm thị thực, mình nói là ok bây giờ ngay thời buổi này con tôi 21 tuổi rồi, bây giờ tôi muốn dùng luật CSPA trừ tuổi ra và xong cho tôi đi phỏng vấn thì ok, chứ không phải là mình xin với trung tâm thị thực trước, ví dụ chưa đủ 21 tuổi mà mình xin CSPA trung tâm thị thực họ không chịu đâu, họ phải đợi tới lúc mà con mình đủ cái tuổi 21 đó, qua 21 rồi mà mình phải báo cho họ biết, mà mình nói áp dụng cái luật trừ tuổi đi và xong từ đó họ mới cho tiến tới tiếp nữa.
Dạ,
Và cái
yeah. Trong cái
luật
trường hợp
CSPA rằng là mình trước hết mình có 1 năm, mình phải đợi trong vòng 1 năm từ cái ngày ưu tiên trúng ngày đáo hạn là một. Cái thứ hai, à, mình phải dùng cái luật trừ tuổi, giống như hồi nãy Khanh nói, lấy cái ngày sở di trú họ chấp thuận hồ sơ trừ đi cái ngày mình nộp hồ sơ là cái thời gian họ duyệt bao lâu, rồi xong tới ngay lúc này mình lấy cái tuổi con cái của mình trừ đi cái thời gian sở di trú họ duyệt hồ sơ bao lâu, mà nếu mà trừ xong vẫn dưới 21 tuổi thì ok vẫn có thể đi được, còn nếu mà trừ xong trên 21 tuổi thì không được.
Yeah. Trong cái trường hợp này thì cháu của người này sinh ngày tháng 6 2001, F3 tháng 6 2008, hoàn thành hồ sơ tháng 11 2020. Tính
Nhưng
tuổi
mà
thì
quý
vẫn
vị
còn
quên một ngày là cái ngày sở di trú họ chấp thuận cái đơn I-130 là ngày nào. Cái đó là cái rất là quan trọng, cái ngày sở di trú họ chấp thuận cái đơn I-130 trừ đi cái ngày mình nộp là cái thời gian họ ngồi trên hồ sơ đó. Lấy cái tuổi bây giờ trừ cái thời gian họ ngồi trên hồ sơ đó, nếu vẫn dưới 21 tuổi thì ok. Nên trong tình với cái hồ sơ này nhá, Khanh nghĩ cơ hội đi rất là cao, bởi vì nếu mà cháu của quý vị mới 21 tuổi thôi thì
chấp
Khanh
thuận 2010, luật sư Khanh, bạn mới bị sai.
2010 mà nộp 2008 có nghĩa họ dùng 2 năm, à, chắc có thể đi được nếu mà họ không kéo dài quá lâu đi được, tại vì bây giờ 21 đã qua 21 tuổi trừ 2 năm vẫn dưới 19 tuổi.
Dạ, à, cái câu hỏi tiếp theo là nếu đi theo diện EB3 thì sau này có thể nhập tịch Mỹ được hay không?
Được chứ, quý vị đi diện nào mà quý vị có thẻ xanh quý vị vẫn có thể nhập tịch Mỹ được chứ.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, thời gian đã hết rồi, câu hỏi cũng Trà My cũng đã giải quyết, coi như là cũng gần hết, không thấy câu hỏi nào mới thêm thì Trà My cũng xin phép quý vị mình ngưng chương trình ở đây. Nếu quý vị nào có thắc mắc thêm thì chúng ta sẽ tiếp tục tới vài phút nữa, nhưng mà nếu không thì chúng ta sẽ tạm biệt ở đây, tại vì thời gian bây giờ ở Việt Nam cũng đã phát khuya. Chương trình hàng tuần tối thứ năm, chương trình tuần nào cũng có được rất là nhiều cái sự theo dõi, cái sự ủng hộ cũng như là tương tác hỏi đáp của quý vị dành cho chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều. Trong cùng một lúc chúng tôi đều trực tiếp ở hai nơi là Facebook VOA tiếng Việt, và quý vị không có Facebook thì quý vị có thể xem YouTube vào cái kênh tên là VOA tiếng Việt video, thì quý vị sẽ thấy cái chương trình này nó được trực tiếp trong lúc này, và chúng tôi sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc cho quý vị một cách trực tiếp. Quý vị xem lại thì không được giải đáp trực tiếp, nhưng mà lần sau, tuần sau quý vị đón xem để sẽ được trả lời nha quý vị. Đừng hết giờ, nhưng mà bạn Việt Trì có thêm một câu hỏi, xin được sự khán giải đáp, rất là trường học dự kiến sẽ đưa cái I-20 cho em vào tháng thứ năm, khả năng là còn 25 ngày tới hạn ngày 94, thì mình cần làm gia hạn thời gian ở lại theo diện B2 hay không?
À, quý vị sẽ làm hai hồ sơ, một là hồ sơ gia hạn và hai là hồ sơ chuyển nhà.
Dạ, Bảo Quách, cho em hỏi cách liên lạc với luật sư tại Việt Nam.
Nếu mà liên lạc tại Việt Nam thì cũng giống như bên Mỹ thôi, một là bằng email khanh.tephamlawfirm@gmail.com hoặc là hai là qua số điện thoại Viber là 832-877-5080. À, quý
Dạ.
vị nhắn tin cho Khanh, là nếu Khanh đọc được Khanh thấy Khanh ấy sẽ Khanh sẽ trả lời.
Còn nếu không, quý vị muốn trả lời nhanh gọn lẹ, quý vị xem
Thì có
chương trình
chương
hàng
trình,
tuần.
dạ đúng rồi.
Dạ. Cái tối thứ năm bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối, quý vị lên Facebook và YouTube của Đài Voa Tiếng Việt đó, quý vị sẽ có cái chương trình trực tiếp để được nghe thông tin mới và hỏi cái gì giải đáp cái đó luôn, không có sót một ai hết. Còn quý vị mà nghe ngoài giờ trực tiếp thì quý vị không được giải đáp trực tiếp nha quý vị. Còn nếu như mà quý vị tuần này không rảnh, tuần sau quý vị trở lại, thì quý vị để là tuần trước tôi trả lời, tôi chưa được trả lời tuần trước, thì luôn luôn chúng tôi sẽ ưu tiên, là vì quý vị đã theo dõi từ tuần trước tới nay rồi, thành ra tuần nào cũng có chương trình, tuần nào cũng có cơ hội để được giải đáp. Quý vị theo dõi thường xuyên nhé, sẽ không có lỡ lượt của mình đâu. Còn những người mà liên lạc riêng với luật sư Khanh á, thì có cái thông tin chi tiết trong cái tin nhắn thì luật sư Khanh cân nhắc trả lời được, luật sư Khanh sẽ hồi đáp. Còn nếu luật sư Khanh thấy không trả lời được, mong quý vị thông cảm, là vì cũng có quá nhiều người hỏi đó, thì cũng không có thể nào mà xoay sở hết. Chương trình hàng tuần như vậy, mong đón tiếp quý vị thường xuyên. Luật sư Khanh luôn luôn có mặt ở đây với chúng ta 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, tối thứ năm mỗi tuần trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Cảm ơn, nhắc tới nhắc lui rất là nhiều để quý vị ghi nhớ cái nơi hẹn, cái điểm hẹn, cái giờ hẹn, để quý vị không thể nào mà bỏ qua hoặc là không thể nào mất cơ hội được trả lời nha quý vị. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều, rất là nhiều người gửi lời khen như thường lệ. Hôm nay thì có một cái lời khen hơi lạ hơn mọi lần, đó là luật sư Khanh đẹp trai da căng bóng. Hồi nào hồi giờ thì sẽ khen đẹp trai nhiều rồi, bữa nay có người khen da căng
Chắc đi chích cái gì vào da hay
bóng.
sao. Cảm ơn quý vị, cảm ơn chị rất nhiều.
Dạ, luật sư Khanh hiện bây giờ đang ở Texas, đang ở Hoa Kỳ. Thì quý vị nào đang ở Mỹ thì có thể liên lạc với luật sư Khanh rất là thuận lợi, tại vì giờ giấc nó cũng thuận tiện. Ngoài ra thì quý vị có thể liên lạc qua Viber để tin nhắn thì luật sư Khanh sẽ hồi đáp nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều, cảm ơn luật sư Khanh Phạm vì đã dành thời gian cho chúng tôi trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, và chúng ta xin hẹn gặp lại nhau tối thứ năm mỗi tuần như thế. Xin hẹn gặp lại quý vị và luật sư Khanh vào tối thứ năm tuần sau.
Khanh cảm ơn chị, và Khanh xin cảm ơn quý vị, và hẹn quý vị vào tuần sau. Xin chào quý vị, chào chị.